Lộng Chiều, quyển 15, góc truyện audio.com. Tổ công tác của Quốc vụ viện và tổ khảo sát của Ban tổ chức cán bộ Trung ương gần như cùng lúc tới Ninh Lăng, nó làm thị ủy, ủy ban Ninh Lăng gặp áp lực khổng lồ. Một tổ điều tra việc chiếm đất phi pháp ở Vân Lĩnh, tổ còn lại là khảo sát tư cách vào thường vụ tỉnh ủy của bí thư thị ủy Triệu Quốc Đống. Có thể nói hai chuyện này làm cả thị ủy, ủy ban Ninh Lăng khó thở. So sánh với đám người chỗ dựa Cố Vĩnh Bân đang rất lo lắng, Triệu Quốc Đống lại bình tĩnh hơn, ít ra là ngoài mặt hắn thể hiện được như vậy. Tổ khảo sát tiến hành ở các ban ngành với tốc độ rất nhanh, gần như là lấy lệ. Nó làm Trung Dược Quân và Lam Quang hoang mang, khó hiểu. Việc khảo sát các ban ngành thuộc thị xã chỉ mất hơn ngày là xong, như vậy có gì mà đánh giá. Mọi người thấy đây không phù hợp phong cách khảo sát của Ban tổ chức cán bộ Trung ương. Dù là trình tự thì anh cũng phải làm cho nó giống một chút mới đúng, làm như thế này là quá cột thả. Ngược lại tổ công tác của Quốc vụ viện lại điều tra khá cẩn thận. Từ thị xã tới huyện hễ là người liên quan đến hạng mục này đều được gặp và nói chuyện. Người phụ trách hạng mục này của tập đoàn Hâm Đạt cũng được thông báo tới Ando để điều tra. Ngày khi tổ công tác của Quốc vụ viện tới Ninh Lăng, mấy trang web lớn như Tân Lãng, Thiên Hạ đều nói qua về việc này. Nhưng trong tin tức này cũng giới thiệu trước khi tổ công tác Quốc vụ viện tới thì tỉnh An Nguyên cùng thị xã Ninh Lăng đã sớm phát hiện vấn đề trong hạng mục điện phân của tập đoàn Hâm Đạt tại Vân Lĩnh, đã dừng hạng mục này và triển khai điều tra. Thứ tư, sao dần Weekend đăng bài viết đất đai sự khó khăn để đưa tin về việc này. Mà thứ ba trước đó Triệu Quốc Đống cũng nhận được tin nói tờ Nội Tham Tân Hoa xã cũng đưa tin lên án việc Vân Lĩnh cho tập đoàn Hâm Đạt lấy đất của dân, bài viết với lời lẽ gay gắt nhằm thẳng vào lãnh đạo chủ yếu của Ninh Lăng. Chẳng qua lúc này tổ công tác của Quốc vụ viện đã tới Ninh Lăng nên bài này không tạo ra hiệu ứng gì mấy. Người phụ trách đi cùng tổ khảo sát của Ban tổ chức cán bộ Trung ương là Lam Quang đã mơ hồ cảm nhận thấy tổ khảo sát có vẻ hứng thú với việc đánh giá của dân chúng với chính quyền. Điều này làm Lam Quang có chút kinh ngạc, tổ khảo sát tiến hành xong việc theo trình tự cũng không rời đi mà trực tiếp xuống cơ sở tìm hiểu từ phát triển kinh tế, cuộc sống dân chúng, cuộc sống văn hóa tinh thần, tình hình đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự. Bọn họ trước đó cũng không nói mình muốn tìm hiểu gì mà thích đến đâu thì đến. Nó đúng là làm nhiễu bố trí ban đầu của Ninh Lăng. Cách khảo sát như vậy diễn ra liên tục trong 3 ngày làm Lam Quang không biết tổ khảo sát sẽ đánh giá đợt khảo sát này như thế nào. Y thậm chí cảm thấy sợ là tổ khảo sát của Ban tổ chức cán bộ Trung ương nhất định có ý đồ mà tới. Vì thế y cũng lo cho Triệu Quốc Đống, chẳng qua Triệu Quốc Đống lại có vẻ thản nhiên nói để mặc bọn họ. Sao rồi lão hạ, tôi thấy công việc của chúng ta chắc là xong rồi chứ. Kim Lấp Nhân đi chậm trên đê phía đông Ô Giang, 8 người bọn họ chia làm 4 tổ triển khai công việc của mình. Tối mỗi ngày tiến hành trao đổi, sau 3 ngày coi như có đánh giá khách quan về tình hình thực tế của Ninh Lăng. Coi như xong, 3 ngày này đúng là có thu hoạch không ít, mặc dù Ninh Lăng không thích cách khảo sát của chúng ta nhưng tôi thấy cách này sẽ thể hiện được tính khách quan. Ít nhất, góc truyện audio.com, chúng ta không bị nhiều mây mù che mắt, hạ chú đến từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Theo Trung ương yêu cầu khảo sát cán bộ cấp tỉnh càng lúc càng nghiêm ngặt thì Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng tham gia đợt khảo sát của Ban tổ chức cán bộ Trung ương. Ha ha, anh thấy sao? Kim Lấp Nhân nói, tôi cảm thấy lời của trưởng ban Hàn khá khách quan. Ninh Lăng không chỉ có phát triển kinh tế nhanh, hơn nữa việc chăm lo cho đời sống nhân dân cũng làm khá tốt. Nói thật tôi mới đầu còn nghi ngờ việc này nhưng sau mấy lần tự mình đi khảo sát tôi phát hiện phải lật đổ quan điểm vốn có của mình. Hạ chú nói, tôi nghĩ cần khen ngợi việc Ninh Lăng đẩy mạnh xây dựng nhà cho thuê. Bọn họ có thể dành nhiều đất đẹp ở khu Giang Đông để xây dựng nhà cho thuê là hành động rất táo bạo và không dễ dàng. Nghe hạ chú nói như vậy, mắt Kim Lấp Nhân sáng lên. Lão hạ, xem ra anh rất chú ý việc Ninh Lăng xây dựng nhà cho thuê. Tôi thấy anh hình như đã 2 lần đi tìm hiểu việc này. Đúng, bây giờ giá nhà ở đô thị tăng cao, giá đất cũng tăng cao. Ai cũng biết đất là nguồn thu thứ hai của chính quyền địa phương. Năm ngoái Ninh Lăng xây dựng hơn 400 căn nhà cho thuê, năm nay đầu tư xây dựng 1.200 căn, mà địa điểm lựa chọn đều là vị trí đẹp, có thể nói để chính quyền địa phương bỏ các vị trí đất đẹp như vậy để xây dựng nhà cho thuê là không dễ dàng. Người đứng đầu đảng ủy, chính quyền không có trái tim vì dân chúng thì tuyệt đối sẽ không làm được. Mà thị trường bất động sản hiện nay là khu vực phát sinh tham nhũng rất cao, nếu như lãnh đạo chủ yếu có ý đồ thì rất dễ xảy ra chuyện ở việc này. Trong thời gian ngắn anh muốn để tôi đánh giá về một người là không dễ, nên tôi chọn mảng bất động sản là mảng dễ xảy ra chuyện nhất. Kim Lấp Nhân không nghĩ hạ chú lại có quan điểm độc đáo như vậy. Lần này tổ khảo sát của ban tổ chức cán bộ tiến hành khảo sát Triệu Quốc Đống thì cũng có chút tranh luận. Phó trưởng ban Lăng Chính Dược cùng phó trưởng ban Trương Nhược Cốc đều rất chú ý tới việc này. Nhưng Kim Lấp Nhân cảm thấy quan điểm hai người này khác nhau nên làm y khó xử. Mà người đồng liêu cũ trước đây là Lưu Thác ở tỉnh Hắc Hà cũng gọi tới hỏi thăm việc khảo sát Triệu Quốc Đống, đủ thấy Triệu Quốc Đống này không bình thường. Y vốn còn có chút lo lắng thái độ của hạ chú, nhất là bây giờ Ninh Lăng còn xảy ra chuyện của tập đoàn Hâm Đạt kia. Không ngờ hạ chú lại biến tướng khẳng định công việc của Triệu Quốc Đống, nó làm Kim Lấp Nhân khá vui vẻ. Lão hạ, xem ra anh rất hài lòng với tình hình ở Ninh Lăng. Tôi chỉ có thể nói theo những gì tôi thấy thì tôi hài lòng. Nếu bản thân Triệu Quốc Đống còn có vấn đề ẩn giấu chưa lộ ra thì lại khác. Đó không phải là chuyện chỉ khảo sát vài ngày là nhìn ra được. Kim Lấp Nhân cười cười một tiếng rồi tiện tay ném viên đá xuống dòng sông. Bây giờ từ tình hình khảo sát có thể thấy tỉnh ủy tỉnh An Nguyên đề cử Triệu Quốc Đống làm thường vụ tỉnh ủy là có cân nhắc. Ninh Lăng phát triển kinh tế nhanh mà thu tài chính tăng cao cũng không khiến thị ủy, ủy ban Ninh Lăng quên đầu tư cho sự nghiệp dân sinh. Trung ương bây giờ đang rất quan tâm đến việc xúc tiến tăng thu nhập cho dân chúng, giải quyết khó khăn cho dân chúng được chú trọng. Trưởng ban Trư bên tôi trong mấy hội nghị đều nói khi khảo sát lãnh đạo chủ yếu một nơi thì không chỉ nhìn vào chỉ tiêu kinh tế, còn phải xem đảng ủy, chính quyền địa phương đã làm bao. Góc chuyện audio.com, công việc thực tế giải quyết vấn đề cho dân chúng. Quan điểm này của Kim Lấp Nhân rất được hạ chú tán đồng. Đúng thế, ở điểm này rất nhiều nơi mới chỉ nói bằng lời nhưng trong công việc lại chưa làm được mấy. Mắt của lãnh đạo chủ yếu chỉ nhìn chằm chằm vào xây dựng cơ sở vật chất cùng hạng mục công nghiệp để phát triển kinh tế. Nhưng bọn họ lại quên mục đích phát triển kinh tế chính là cải thiện đời sống nhân dân. Cách chương.